Thực ra trước tiên thì cũng phải nói rõ, tức là cái giải vô địch thế giới và cái giải cúp thế giới là hai cái hệ thống giải hoàn toàn khác nhau. Tức là cái giải vô địch thế giới mà trước đó ít ngày á, đó là một cái giải là được tất cả các nước quan tâm, vì cái giải đó là 2 năm tổ chức một lần, có những cái chuẩn tham dự tương đương với chuẩn tham dự Olympic. Đồng thời FINA cũng có quy định là nếu vận động viên tham dự Olympic 2016 á, thì phải tham dự cái giải vô địch thế giới. Vì vậy mà tất cả các nước đều có sự tập trung chuẩn bị tốt nhất cho giải vô địch thế giới, và cái tính chất của giải cũng hết sức là quan trọng trong cái hệ thống đào tạo nói chung của thế giới. Giống như tham dự giải này thì chúng ta biết là ảnh viên ở những cự ly như 200 hỗn hợp xếp thứ 15, 400 hỗn hợp xếp thứ 10, đó là những thành tích theo tôi là hết sức đặc biệt của bơi lội Việt Nam. Mặc dù chưa có huy chương, mặc dù chưa vào được vòng chung kết 8 người, nhưng ở đấu trường thế giới mà quyết liệt như vậy thì những thành tích đó là đáng trân trọng. Còn riêng ở giải cúp thế giới diễn ra sau đó ít ngày ở Moscow thì rõ ràng là đây là một hệ thống giải khác. Giải này thì FINA có thiết kế một cái lịch khá dày, tức là có 8 cái giải cúp tổ chức liên tục từ tháng 8 cho đến tháng 11 ở châu Âu, châu Á và vùng Trung Đông. Thì cái hệ thống này mục đích là tích lũy điểm, cái tổng giá trị tiền thưởng của World Cup nó lên tới 2 triệu đô để cho tất cả các hệ thống 8 giải này. Tức là vận động viên tích lũy điểm và trong từng giải là có tiền thưởng riêng, cái nội dung thi đấu của cái giải đó, tiền thưởng của cái cụm châu lục và có tiền thưởng của cả toàn 8 giải. Mục đích thi đấu là thi đấu theo dạng cúp. Do đó là đấu trường như vậy á, thì các nước á, thì cũng tùy theo cái mục đích đào tạo và mục đích huấn luyện của mình có thể tham dự, có thể không. Do đó cái quy mô của giải cúp nó cũng mặc dù là thế giới nhưng nó khác hoàn toàn với cái quy mô của giải vô địch thế giới. Ảnh viên tham dự ở cái giải cúp thì có huy chương bạc, huy chương đồng, nhưng chúng ta cũng phải nhận định cái đặc điểm tình hình và cái quy mô của giải cúp để chúng ta cũng thấy được cái giá trị của cái huy chương của ảnh viên ở mức độ nào. Theo tôi thì đã có huy chương ở những giải tầm thế giới thì đều tốt. Tuy nhiên chúng ta cũng phân biệt rõ hai hệ thống giải để thấy rõ cái giá trị của huy chương của ảnh viên đạt được mà thôi. Trong cái quá trình chuẩn bị Olympic thì trong cái quy trình huấn luyện của thì tham dự huấn luyện là tốt, và việc đạt huy chương dù ở mức độ thấp hơn người thế giới thì cũng là tốt.
Vâng, nhìn vào thành tích thời gian cụ thể trong từng nội dung thi đấu ở hai giải vừa qua thì có thể thấy ở nội dung 400m hỗn hợp thành tích của vận động viên người Cần Thơ là 4 phút 40 giây 79, không bằng thành tích của cô tại ASEAN 2014. Và tại giải vô địch thế giới các môn thể thao dưới nước Kazakh trước đó là 4 phút 38 giây 78. Trong khi đó ở nội dung 200m hỗn hợp Anh Viên không chỉ giành huy chương đồng mà còn vượt qua thành tích tốt nhất của cô ở ASEAN 2014. Ông có nhận thấy sự tiến bộ nào của Anh Viên kể từ khi cô lập thành tích, giành trọn 8 huy chương vàng ở SEA Games 28 mới đây tại Singapore?
Ra anh Nguyên cũng có những cái tiến bộ nhất định ở những nội dung bơi hỗn hợp của mình. Ở đấu trường vô địch thế giới thì cự ly 400 hợp là anh Nguyên có cải thiện được khoảng 1 giây. Ở đấu trường cúp sau đó thì cái thành tích 200 hỗn hợp anh Nguyên thì so với thành tích cao nhất của anh Nguyên cũng cải thiện được vài phần 10 giây. Mặc dù nó ít nhưng cái đó cũng là một sự tiến bộ.
Sau khi đạt 2 huy chương ở Cúp Thế giới Moscow, giải đấu mà như trên ông đã phân tích về đẳng cấp, dư luận thể thao Việt Nam đánh giá đây là những tấm huy chương lịch sử và có ý kiến cho rằng thành tích của Anh Viên đã giúp bơi lội Việt Nam có tên trên bản đồ bơi thế giới. Ông suy nghĩ thế nào về những đánh giá như vậy ạ?
Theo tôi cái đóng góp của anh Viên ở hai giải trên nó cũng giúp cho bộ đội Việt Nam có tên trên bản đồ thế giới rồi. Vì thông thường ở cái tầm mức thế giới á, thì lọt vào vòng bán kết, tức là vòng 16 người xuất sắc nhất thế giới đã là một thành công. Do bơi lội Việt Nam cũng mới phát triển được cái việc mà vào được vòng bán kết và đạt hạng 10 hoặc cái hạng 15 thì đã được thế giới ghi nhận. Và theo tôi được biết thì hiện nay đối với những vận động viên trẻ từ 20 tuổi trở xuống thì hiện nay ảnh viên đang xếp hạng tư thế giới. Do đó là việc mà ảnh viên đạt thành tích vừa qua theo tôi là đã giúp cho bơi lội Việt Nam có tên trên cái bản đồ thế giới.
Có thể nhận thấy là thời gian gần đây, môn bơi Việt Nam đã có những tiến bộ nhất định, nhưng Anh Viên nổi lên như là một hiện tượng cá biệt. Trình độ của lực lượng vận động viên bơi lội Việt Nam dường như vẫn còn quá mỏng để có thể xuất hiện đông đảo trên tấm bản đồ thế giới bơi lội giờ đây.
Việc tìm một người vận động viên mà có khả năng đạt cái đỉnh cao cũng không phải là dễ dàng. Thì hiện nay bơi lội Việt Nam ngoài huấn viên ra, thực sự thì những vận động viên khác chưa đạt được cái tầm mức của huấn viên. Bơi lội Việt Nam cũng có một số vận động viên nam hiện nay cũng tương đối tốt như Hoàng Quý Phước, Trần Duy Khôi, Lâm Quang Nhật, nhưng những vận động viên này hiện nay là cũng chỉ đạt được ở cái tầm Đông Nam Á hoặc tiếp cận phần nào đó một ít ở châu Á, chứ vươn lên cái tầm thế giới thì chưa. Do đó là cái việc mà chúng ta phải có một cái kế hoạch để tuyển chọn và đào tạo thêm những vận động viên trẻ tài năng khác, đó là cái vấn đề cũng khá cấp bách hiện nay của bơi lội Việt Nam. Thật ra một nước cũng không thể nào dựa vào một vận động viên xuất sắc được. Để mở đầu, để đột phá thì đôi khi chỉ cần có một, nhưng để khẳng định và để cho mọi người biết đến mình nhiều hơn thì số lượng vận động viên nó phải cao hơn.
Vâng, thưa ông, việc đào tạo huấn luyện các vận động viên đỉnh cao thường là rất tốn kém. Để duy trì và phát huy tài năng các vận động viên như Ánh Viên đòi hỏi đầu tư rất lớn. Nếu muốn vươn ra thế giới thì buộc phải tiếp cận các công nghệ huấn luyện đào tạo tiên tiến của thế giới. Việc phát hiện nhân tài và đào tạo vận động viên đỉnh cao trong môn bơi lội Việt Nam hiện nay diễn ra như thế nào thưa ông? Bước đột phá của Ánh Viên có giúp gì cho bơi lội Việt Nam không?
Cái chuyện mà chúng ta tiếp cận cái công nghệ hoặc là cái cách thức huấn luyện hiện đại mới của thế giới thì tất cả các nước đều phải sử dụng cả, chứ không phải riêng về Việt Nam. Để tiếp cận đó thì có hai cách: một là chúng ta gửi vận viên tập huấn nước ngoài, hai là chúng ta mời chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam. Thì có hai cách đó thôi. Thì hiện nay là việc gửi vận viên đi nước ngoài thì nó đòi hỏi kinh phí lớn, do đó là hiện nay cái lượng vận động viên gửi đi tập huấn được như đánh viên là không nhiều. Tuy nhiên ở Việt Nam thì cái việc mà chuyên gia vào thì nhiều hơn. Thì theo tôi biết là hiện nay ở các trung tâm huấn luyện quốc gia của Việt Nam là đều có các chuyên gia. Trước đây có chuyên gia Úc và có chuyên gia, nhưng mà số lượng lớn nhất cũng là chuyên gia đến từ Trung Quốc. Đó là hai cách để chúng ta có thể tiếp cận cái khoa học công nghệ huấn luyện của thế giới. Trước đây Việt Nam cũng khá lây quay ở những cái khâu đào tạo của mình. Gần đây thì đã có cái bước phát triển tốt hơn. Tôi nghĩ nó cũng chỉ là bước khởi đầu thôi. Tuy nhiên để mà có thể khẳng định được cái bơi lội Việt Nam phát triển tốt thì tôi nghĩ cũng còn cần nhiều thời gian và còn cần rất nhiều công sức. Như đã nói ở trên, nó không chỉ về số lượng mà cả về chất lượng của vận động viên và mở rộng cái hệ thống tuyển chọn ở khắp các tỉnh thành. Đồng thời phải có những cái chế độ đãi ngộ đầu tương xứng với lại cái những vận động viên mà xuất sắc nhất. Tôi nghĩ nó vẫn còn là một cái đường vẫn còn rất là dài phía trước. Ở đây thì chúng ta chỉ mới khởi đầu. Ở đây cái hy vọng mà tôi nghĩ là từ cái thành xuất sắc thành viên sẽ tác động ngược trở lại với cái phong trào bơi lội Việt Nam, tức là sẽ có nhiều em ham thích bơi lội hơn, truyền thông người các thứ quan tâm tới bộ môn bơi lội nhiều hơn, và từ đó là lãnh đạo cũng sẽ có quan tâm đầu tư nhiều hơn cho bộ môn bơi lội. Thì đó là cái tác động tích cực từ phía thành tích huấn viên. Trong tương lai với những cái tác động đó có thể giúp cho bơi lội phát triển nhanh hơn.
Bây giờ trở lại với trường hợp cụ thể của Nguyễn Thị Ánh Viên, đánh giá về vận động viên này, chuyên gia thể thao Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Minh có nói rằng trình độ của Ánh Viên tiệm cận với thành tích đạt huy chương châu lục và có triển vọng vào chung kết Olympic. Theo ông thì ở Olympic Rio de Janeiro 2016, liệu Ánh Viên có hy vọng làm được điều gì lớn lao hơn không?
Thật sự là người Việt Nam thì ai cũng muốn có một cái gì đó sẽ tốt đẹp. Tuy nhiên tôi nghĩ trong cái khả năng mặc khả thi, tức là không phải là mộng mơ, thì tôi chỉ hy vọng là Ánh Viên trong Olympic có thể lọt vào vòng chung kết 8 người, tức là 8 vận động viên xuất sắc nhất, cũng chưa đặt cái vấn đề đạt huy chương Olympic được. Với việc phấn đấu hết mình, tại vì khi mà tại cái đấu trường Olympic nó còn khốc liệt hơn cái đấu trường vô địch thế giới vừa rồi. 4 năm nó tổ chức một lần và cái vinh dự rất lớn, nên tất cả các nước, tất cả vận động viên hướng về đó và có sự tập trung cao độ. Mình tiến thì người ta cũng sẽ tiến. Tuy nhiên thì tôi hy vọng với sức trẻ của ánh viên và những nỗ lực của ánh viên trong thời gian qua, thì một cái mốc phấn đấu mà tôi nghĩ khả thi nhất và tốt nhất cho bơi lội Việt Nam là ánh viên có thể vào được vòng chung kết 8 người xuất sắc nhất thế giới.
Xin nghe cảm ơn ông Chu Tuấn Phong, tổng thư ký của Hội Thể thao Bơi dưới nước tại Thành phố Hồ Chí Minh.